Vĩnh Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của đài 900 AM và cũng on air 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe Metroplex hay là ở Galveston, San Antonio, Austin hay ngoài biển mà nghe được giọng của luật sư David Vương và Tom. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn 900 AM, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình thôi đó, tức là nghe tất cả những chương trình, không phải chỉ chương trình này, nhưng tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại của studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David, xin chào quý vị và chào luật sư Tom.
Một cái vấn đề mà Tom thấy xảy ra về sau này cũng khá nhiều, và trong cái environment bây giờ, về những người mà hâm dọa súng đạn bắn trong trường cho những thiếu thành niên với lại tổng quát đó, thì cảnh sát, nhất là người Việt Nam mình đó, thì hay có đôi khi giận lên nói những câu nặng, nhưng những câu đó đôi khi nó vi phạm luật, mà một cái luật mà mình thấy nó hơi lạ lạ, nhưng ở đây họ buộc tội cái luật đó rất chặt chẽ, là làm sao là terroristic threat. Một cái thí dụ đó là luật sư David, hai vợ chồng hay anh em hay họ hàng hay là hàng xóm hay cãi nhau, rồi ông chồng nói ok giờ bà muốn phải không, thôi mình chết chung đi, tôi mình cứ bà muốn thì mình chết chung, tôi chết với bà chết luôn. Đối với lại những đôi khi những người Việt Nam nóng tính nói như vậy thì tự mình hâm là mình tự tử thì sao cảnh sát bắt được. Nhưng nếu tôi với bà chết chung, tức là sao, hâm giết người kia và giết mình luôn, thì nó thành ra terroristic threat. Nếu mà người mà mình nói câu đó hay một người khác nghe báo với cảnh sát, mình có thể bị bắt bỏ tù, mà cái đó không phải là tội nhẹ nha luật sư David.
Đúng rồi.
Cái đó là felony. Thì rất là cẩn thận, tại vì trong cái văn hóa người Việt Nam mình đôi khi nóng tánh thì nói như vậy. Nếu muốn, ok, vợ chồng mình chết chung. Nếu muốn, thôi, cả gia đình muốn, không muốn thì không muốn sống nhau nữa thì mình đi với nhau hết đi.
Dạ.
Luật sư David Vương có bao giờ đại diện cho những thân chủ nào mà bị tự nhiên bắt như vậy? Ông nói, tôi đâu muốn giết ai đâu, tôi chỉ nóng tôi nói vậy thôi, bây giờ tôi lại ngồi tù phải bon ra.
Dạ. Mệt lắm. Điều thứ nhất là sau khi mà bon ra đó anh Thơm, là điều thứ nhất là không về nhà được nữa anh Thơm.
Yeah.
Không được đi gần gũi nhà nữa. Mà lỡ mà hai vợ chồng mở một cây xăng, mà mình là người chánh, bả là người phụ, cấm không lợi gần chỗ làm luôn nữa, rồi sao mua xăng để bán.
Yeah.
Nó mệt lắm. Cho nên quý vị cẩn thận đi, giữ lời nói, giữ hành động trong một cái đời sống rất là stress về gia đình ở bên nước Mỹ này anh Thơm.
Tức là không có phải hành động là bị bắt bỏ tù, nhiều khi nói ra thôi cũng là một cái câu, cái tội là hâm dọa giết người, hâm dọa làm hại cho một người khác bằng cách mà dùng vũ khí hay gì đó, thì cũng coi như là bị vi phạm hình luật, phải không ạ?
Dạ, mình có nhiều khi mình nói cái chữ là lấy cái dao chém chết hết cho rồi.
Rất
thì, thì cái chữ là lấy cây dao đó là cái, đó là cái deadly weapon anh Thơm.
Dạ, nó thành aggravated.
Yeah, yeah, cho nên nó qua đại hình á. So, nhưng mà anyway, mình đừng nói những câu đó, đừng nói những câu đó. Và cũng cẩn thận, nếu mà chuyện gì nóng quá thì thôi đi ngủ ngoài hotel một bữa, hay là về nhà anh em mình ngủ một bữa đi. Chứ vô chỗ ngủ một đêm rồi ra bon rồi mướn luật sư rồi không được đi rước con nữa anh Thơm. Có nhiều khi bả làm sáng sớm thì bả chở con vô trường, mình thì chiều mình rước đó, thì nhiều khi bị trục trặc nữa thì buổi chiều rước không được, tại vì nó có cái lệnh là không có gần đứa con, tất gần tất cả hết những người ở trong nhà đó. Nhiều khi nếu mà mình có cái gia đình mà có ba vợ hay má vợ sống chung nữa anh Thơm, lại là mình mình cũng kẹt với ông bà nữa.
Yeah. 713-664-8002 số điện thoại phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio nói chuyện với luật sư David Vương và tôi là Thơm Hoàng. 713-664-8002.
Nhưng mà có nhiều người nói tôi không muốn, tôi đổi ý kiến vân vân, tôi muốn chồng tôi về, cũng không được anh Thơm ơi.
Thêm một cái nữa đó là những gì mà cái hành động của mình mà trong lúc đó mình thấy nó có lý nhưng mà thật ra về sau này nó vi phạm luật là như thế nào. Nếu mà mình có một người thân của mình, dù đó là con mình nó bị bệnh tâm thần hay là con mình bị say rượu, gia đình mình bị bệnh tâm thần hay say rượu hay là bị say thuốc mà về nhà làm ồn ào ở nhà đập phá, thì cái khó xử nhất là cho những người thân của mình trong gia đình đó là kêu cảnh sát thì lại bị bắt vào tù,
bắt con mình vô tù.
Mà nếu bắt con mình vô tù á mà xui đó không có mang theo thuốc thì cũng chẳng chửi, tại có những đứa nhỏ hay những người già cũng vậy, không uống thuốc người ta khùng điên lên. Mà trong đó không có ai lo lắng được, cái là một cái gọi là bệnh tâm thần mà không ai biết được, chỉ gia đình biết thôi. Mà mình không kêu cảnh sát thì họ đập tan nát nhà mình, mà giờ mình giữ lại trong nhà mình không có đủ khả năng để bảo vệ cho những người chung quanh và bảo vệ cho cái người mà đang bị khùng điên lên, thì cái đó rất là khó. Nếu mà có kêu cảnh sát thì nên giảng nghĩa rõ cho cảnh sát là cái người này bị bệnh tâm thần, tôi chỉ yêu cầu bảo vệ và để cho tôi uống, cho uống thuốc để bình tĩnh lên thôi, chứ tôi muốn bắt bỏ tù đó. Nhưng nếu mà hung dữ quá, cảnh sát phải bảo vệ cho tất cả những chung quanh cũng như bảo vệ cho người cảnh sát đó, phải còng lại và có thể bắt bỏ tù một thời gian ngắn. Thì cái đó khó xử với mình, để nhà biết là cách xử với những người hai vấn đề. Một á, cái lời nói của mình cũng có thể là thành ra một cái tội là nếu hâm dọa. Thứ nhì ra là nếu mà người thân của mình bị bệnh tâm thần hay là say rượu, say thuốc mà làm ồn ào thì mình phải suy nghĩ kỹ khi kêu cảnh sát, và hay là không kêu cảnh sát, mà không kêu cảnh sát mà mình giữ người đó lại và người đó bị, thí dụ về sau này tỉnh lại thấy người tự nhiên bị bầm hết hay là bị một cái gì như là có người nào đánh người đó, thì cảnh sát lại đổ lỗi là mình là người đánh cái người say rượu hay là mình là người đánh bị say cái người bệnh tâm thần đó, thì đâm ra mình cứu không được, bây giờ mình phải mang về. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, chào hai vị luật sư, tôi tên là Cang. Tôi có một câu hỏi, ví dụ hai người car accident, rồi đối phương nó bị lỗi, rồi nó được cái ticket, rồi sau bây giờ một hai tháng sau, rồi tòa nó gửi cái tờ thơ tới, tôi phải ra trình tòa tại vì tôi là witness cho cái accident đó. Ví dụ mình không ra có phạm luật không, luật sư?
Ok, dạ vâng, cảm ơn sư, cảm ơn anh mời sư David Vương.
Vâng, nếu mà nói cái chữ mà đừng có đổi gì hết á, giống như cái câu chuyện anh kể đó, thì yes, anh có phạm luật là tại vì cái lệnh tòa ra, kêu anh ra mà anh không ra. Phạm là phạm rồi đó. Ok, so bây giờ cái next step á là nhà nước có làm với mình không? Nghĩa là thí dụ như nhiều khi mình vượt đèn đỏ, ông cảnh sát ông không cho mình ticket, ông thấy mình vượt, đúng không? Nhưng mà có nhiều khi mình đi đường đèn vàng mà ông bắt mình, ông nói mình đi đèn đỏ vân vân. Thì cái câu hỏi là nếu mà anh chị hỏi là có phạm luật không, luật sư? Phạm, chắc chắn là phạm rồi, tại vì cái đó là tờ giấy tò mời mình đi. Phạt hay là không phạt đó là chuyện khác nữa. Anh Thơm có ý kiến gì không?
Dạ. Yeah. Tức là cái tờ giấy đó gọi cái subpoena.
Dạ.
Là cái đó là lệnh của tòa kêu mình phải ra tòa. Mình không nghe theo cái lệnh đó là mình vi phạm luật.
Phạm cái lệnh của ông tòa.
Lệnh của tòa. Nhưng Thơm ít bao giờ có thể nói cá nhân mình thì chưa thấy người nào bị bắt bỏ tù tại vì không đi ra tòa khai. Nhưng mình thấy những cái case khác là cái case đó nó quan trọng đến nỗi mà tòa bắt người đó phải có mặt. Nếu không có mặt thì cái case sẽ bị hủy bỏ. Mà nếu cái case nó hủy bỏ thì bao nhiêu người tốn kém, bao nhiêu thời giờ để chuẩn bị mà chỉ có một người, đó là mình, đưa giấy mời tòa bắt phải ra tòa mà không ra thì tòa có thể bắt. Là phạt, là không phải là phạt là không ra tòa để khai, nhưng mà không ra tòa tại vì lệnh tòa ra bắt phải ra tòa mà không ra, chứ không nói gì là tôi bận tôi không ra, tòa ra lệnh phải ra là phải ra tòa.
Một khía cạnh nữa đó là anh chị em phải để ý đó là anh Khang anh nói là cái subpoena, cái tờ giấy án lệnh của tòa qua cái ticket nó khác nhiều hơn.
Yeah.
Còn nếu mà anh nói về hình sự lớn mà giết người này nọ lớn á, hoặc là anh có một cái ông cảnh sát, ông đưa cái tờ giấy của tòa mời mình ra tòa mà mình không ra tòa, thì yes, definitely là sẽ có một người nào đó mét tòa bắt anh phải có mặt bữa đó, vân vân.
Yeah.
Thì tại vì đó cái ticket đó nó nhiều quá anh Thơm, nó nó mỗi một ngày như vậy đó thì một cái tòa nó xử khoảng 100 người đó, cho nên nhiều khi họ gửi thơ ra thì rất là bận, cho nên họ không có siết con bồ lon. Nhưng mà yes, trả lời cho anh Khang là nếu anh không ra tòa thì anh phạm cái luật của cái lệnh của tòa.
Cũng có những người viện lý người ta suy nghĩ như vậy, cái này cái việc của tôi làm, tôi buộc tội cái người này là vượt đèn đỏ đụng ông. Cái case là case của ông, người ta đụng xe ông. Ông không muốn ra tòa thì chúng tôi cũng không có muốn làm gì thêm nữa hết.
Yeah.
Tại vì case của ông không muốn giúp cái case của ông thì chúng tôi cũng chẳng giúp làm gì.
Yeah.
Đó. Ngược lại, nếu mà vượt đèn đỏ không đụng ai hết nhưng mà cảnh sát phạt thì phải có người cảnh sát phải có mặt ngoài tòa. Thì cái trách nhiệm của người cảnh sát là được trả lương để đi ra tòa để khai những chuyện này thì người cảnh sát bắt buộc phải ra. Nếu không ra mà không có lý do thì có thể bị phạt cho nghỉ một ngày, hai ngày, ba ngày. Tức là cấp trên phạt cái người cảnh sát đó.
Có một cái nữa là đi sâu vô một chút tí nữa đó anh Khang. Bây giờ anh Khang nói là bây giờ tôi không đi ra tòa thì sao luật sư? Thì cái ông mà bị cái ticket á, cái ông mà nãy anh nói hai chiếc xe đụng á, ông đó bị ticket á, tại vì anh là người thấy.
Yeah.
Mà anh không có ra tòa thì bội thẩm đoàn không đủ bằng chứng là không có anh, mà tại vì không có người chứng minh là cái người này đụng, thì cái hồ sơ của cái anh bị đụng đó, cái ticket của anh á sẽ được hủy bỏ, được dismiss. Nói sâu một cái nữa anh Thơm, là nếu mà cái hồ sơ nó hình trong cái ticket nó dismiss, không có nghĩa là cái hồ sơ thương tích tai nạn cá nhân của anh nó cũng hủy bỏ. Hai cái nó đứng khác nhau.
Yeah.
Hồ sơ thương tích tai nạn cá nhân của anh nó vẫn tiếp tục được.
Vẫn tiếp tục được, nhưng mà nếu nó căng thẳng về sau này ra tòa thưa đó thì bên kia có thể dùng cái lý do là tôi không có lỗi gì hết. Ủa, không có lỗi. Sao vậy? Tôi ra tòa bỏ case rồi.
Yeah.
Họ có thể dùng cái đó để cãi, không biết là cãi được hay không. Nhưng mà
nếu I will try.
Yeah. Nhưng mà nếu mà họ ra tòa đó mà lúc đó có mặt mình ở đó thì họ xin học lái xe hay trả tiền phạt thì nó dễ cho người luật sư mình với lại bảo hiểm của mình đòi tiền bên kia hơn là hey, ông nhận lỗi rồi, bây giờ sao ra đây ông cãi này được.
Rồi. Để vô sâu một cái nữa là cái số 5 á, là bây giờ cãi đi anh Thơm, bây giờ anh Khang có mặt bây giờ bên kia đó, bên kia là luật sư Vương đại diện cho bên kia đi, thì bên kia có một á là cãi, hai là đi học defensive driving, đúng không? Thì thường thường đó là đi học defensive driving. Nếu đi học defensive driving là nhận tội để đi học defensive driving. Nhưng mà anh Khang không có được dùng đi học defensive driving, nghĩa là ổng nhận tội cho cái phía đụng xe của anh.
Yeah.
Nhưng nếu ông này đứng ra cãi với anh Khang và thua, nó thành một cái trial rồi, nó có một cái record. Nếu mà thua thì nó sẽ liên hệ với cái hồi xưa đụng xe của anh, là tại vì cái tờ giấy thua đó anh được dùng bên phía bên dân sự, là phía bên đụng xe tai nạn xe cộ cá nhân của anh, chứng minh là ổng thua phía bên kia. Còn nếu mà ổng chỉ học defensive driving thôi đó, thì anh không có được mở miệng ra, ô, ông học defensive driving nghĩa là ông nhận lỗi, cái đó không có, anh không được dùng những cái lời nói đó, nó tiếng Mỹ nó gọi là exclude những cái đó.
Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn sư David Vương. Dạ thưa mời sư giảng dạy kế tiếp, dạ xin tên, hello. Dạ thưa mời sư giảng dạy kế tiếp, dạ thưa chào ạ.
Dạ chào luật sư David với lại luật sư Vương phải không?
Luật sư Tom.
Dạ. Oh, luật sư Tom. Em xin cho dấu tên nha. Em có câu hỏi về là lưu dự á.
Ok.
Em có một người thân đã mới vừa ly dị, cho nên em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu mà cái tiền mà cái mà child support agreement á, cái đó là bắt buộc phải có hay là cái đó giữa hai người đưa ra, hay là tòa bắt buộc. Còn cái câu hỏi thứ hai đó là nếu mà trong vòng 5 năm hay là 7 năm cái người đó không có đi làm gì hết, bây giờ cái tiền child support á, ví dụ như là hai đứa con lên một là bao nhiêu tiền đó, là nếu mà bây giờ không có tiền đóng, có bị đi tù không với cái của tiểu bang Texas?
Dạ.
Yeah. Ok.
Câu hỏi của anh rất hay. Cái này là chương trình mà hình như là mỗi ngày sẽ có người gọi mình nói vậy này không anh Thông?
Dạ. Yeah. Về trong tiểu bang Texas và policy của tòa, người nào có con khi ly dị phải có trách nhiệm của con. Tòa bắt buộc phải có một cái con số nào đó. Ok. Thì mình mở rộng ra là nói như vậy. Khi ly dị, nếu mà muốn tòa chấp nhận cái ly dị mà có đứa con involved vào cái ly dị này, tức là con dưới 18 tuổi, thì phần đông, không phải là không bao giờ có, nhưng mà có thể thôi. Nhưng mà ít bao giờ lắm. Có thể nói 98% đó, là tòa bắt buộc phải có một số tiền nào cung cấp cho con. Tại sao không? Nếu mà không có đó, thì ai nuôi con mình bây giờ đây? Thì người mà nuôi con á, lại không được hưởng tiền, không được nhận tiền của bên kia, thì tòa nghĩ là người đó sẽ dùng cái giấy tờ này để xin tiền giúp của chính phủ. Thì đâm ra những người trả thuế phải nuôi con cho người chồng, trong lúc người chồng lại không có trách nhiệm. Thì tòa lúc nào cũng đòi hỏi là phải có. Ok, có người làm 5 đồng, 6 đồng, 7 đồng, 8 đồng, 9 đồng một giờ. Có người làm 50 đồng một giờ, cứ người làm 100 đồng một giờ. Thì cái con số là bao nhiêu? Con số đó là hai người đồng ý thì tòa phần đông chấp nhận. Nếu hai người không đồng ý, tòa sẽ bắt đầu từ 20% cho đứa con đầu tiên, sau đó cộng 5% mỗi một đứa, tức là một đứa con thì 20%, hai đứa con 25%, ba đứa con 30%, bốn đứa con 35%, vân vân thêm như vậy. Ok. Cái cách anh hỏi đó là Tom nghĩ á, là đã ly dị một thời gian rồi, và người chồng mất job, không có job, thì nghĩ là ok, mình không đủ khả năng thì không trả tiền child support. 5 năm, 6 năm, 7 năm trôi qua, thì bây giờ thiếu một số tiền rất lớn. Như vậy luật sư David Vương, tòa thường thường xử người đó như thế nào? Những cái cách mà tòa ép người đó hay là phạt người đó tại vì không trả child support, yeah, thường thường theo kinh nghiệm luật sư thấy thì tòa xử như thế nào?
Trước khi em trả lời cho anh Tom á, tại vì một cái mình không có, trước nhất á là chương trình nó không có vô sâu được, cho nên hai anh em chúng tôi cố gắng đào lỗ sâu chừng nào tốt chừng nấy. Câu hỏi thì nó quá rộng anh Thơm, có nhiều khi anh chị em hỏi nhiều khi nó quá rộng, cho nên nhiều khi em cũng không biết phải trả lời làm sao. Nhưng mà tại vì anh giấu tên nói rằng là chữ bắt buộc. Wow, cái chữ bắt buộc nó không có vô sâu được. Tại vì bây giờ bắt buộc phải, anh hỏi là bắt buộc phải có tiền nuôi con không? Wow, bây giờ nó có nhiều cách để mình hòa giải. Thí dụ như để bây giờ để em xé cái chữ bắt buộc của anh nè. Bây giờ bà giữ con đứa, anh ổng giữ con đứa, thì đó còn bắt buộc nữa. Thấy không? À, nhưng mà thí dụ, cái chữ này là bắt buộc nè anh Thơm. Chỉ có một đứa con thôi. Chỉ có một đứa con à. Bây giờ bà giữ. Bà nói anh phải trả tiền nuôi con. Rồi sao anh cãi đây? Anh què, anh không đi làm, anh phải trả tiền nuôi con. Là tại vì trong lúc anh què, trong lúc anh không đi làm, trong lúc anh bệnh, con anh nó phải ăn uống và ngủ. Cho nên phải nuôi nó. Thì đó là I owe you, đúng không? Thôi anh Thơm. Nhưng mà trả lời cho anh Thơm là nếu mà anh không có đủ khả năng thì anh thiếu họ. Nhưng mà một ngày nào đây cái con bù lon nó càng ngày nó có thể nó càng siết. Và nếu mà phía bên mẹ hay là bên ba, cái người phía bên mà cần cái tiền nuôi con đó, họ ra tò, họ có thể kêu ông tò bắt anh bỏ tù. Tại vì cái luật mà không đi ở tù á, thì anh biết không, đàn ông của mình anh Thơm, có bao nhiêu người trả tiền nuôi con? Tại vì tôi đưa tiền cho bả mà bả đâu nuôi con tôi đâu, bả dẫn với thằng khác không à. Bả làm chuyện gì đó, luật sư tôi. Thế như vậy, thì nếu mà không có cái luật mà, không có cái luật mà đi ở tù đó anh Thơm, em nghĩ chắc chỉ có một ông trả tiền nuôi con thôi, còn the rest đàn ông của mình không còn nào trả đó. Mà vậy còn chưa xong đó anh Thơm, vậy còn chưa xong đó. Vậy mà còn đòi Việt Nam, về Việt Nam cưới vợ nữa. Thì bây giờ thôi, bây giờ tôi siết cái passport của ông luôn, không cho Việt Nam cưới vợ. Không có tiền nuôi con nhưng mà về Việt Nam cưới vợ.
Hay à.
Đó, cho nên bây giờ siết cái bằng passport luôn, không cho đi đâu luôn.
Đó là một cách gọi là siết chặt lại hay là phạt. Nói phạt thì không đúng, nhưng mà lấy những quyền lợi đi ra khỏi tay mình, tại vì mình có khả năng đi làm, tại sao không đi làm mà lại đi làm những việc khác. Đó. Thì ok, bây giờ mình thiếu 5 năm. Nhưng mà ai là cái người mà đưa case ra tòa để siết chặt lại? Tại vì nếu mà im lặng thì chẳng ai nói gì hết.
Im lặng thì thôi.
Yeah.
Một á, nó có hai cách. Một á, là bà xã cũ của mình. Tiếng XY gọi là sao anh Thông?
Thì bà xã cũ đó.
Không phải đâu, anh dùng tức chữ là, của em à.
Tức là mẹ của đứa nhỏ đó.
Nó phải có cái chữ, tiếng Việt Nam mình cũng gọng gãi lắm anh Thông. Anh em, anh hang around với em nhiều quá, tiếng Việt Nam của anh bắt đầu dở đó. Cái XY của mình á, là họ có quyền siết bồ lon. Họ có thể đi mướn một người luật sư để họ ra, họ kéo anh ra tò. Hai đó là họ có thể đi lại attorney general. Nhưng mà anh Thơm biết không, mấy lúc này em thấy người phụ nữ Việt Nam mình cũng thông minh lắm. Bây giờ là kiếm attorney general siết bồ lon cho nên khỏi tốn tiền. Thì cái đó cũng ok, nhưng mà nó chậm hơn chút. Thí dụ vậy, nhưng mà yes, nó sẽ từ từ nó cũng thành công thôi.
Thì một trong lý do mà họ lập ra cái child support office của attorney general, tức là luật sư của tiểu bang Texas, mở ra cái chỗ mà chuyên môn để giúp cho những người mà đang bị thiếu tiền child support. Bị thiếu tức là sao? Ông kia thiếu tôi mà không trả đó, người chủ nợ đó. Tại vì bây giờ thường thường những người đó ly dị, hay là một mẹ nuôi con một mình, hay là ba nuôi con một mình, không đủ tiền nuôi con, sao có tiền để mướn luật sư. Thì chính phủ giúp về đó. Chính phủ giúp đó không phải chỉ giúp mình không, tại vì cũng có một số người đó xin tiền của chính phủ. Medicare. Ví dụ như đây.
Medicare.
Thì chính phủ nói hay, ông phải nuôi con ông mà ông không nuôi, chúng tôi phải nuôi con ông, bây giờ chúng tôi xin tính tiền để đòi lại. Và by the way, chúng tôi đòi dùng cho mẹ luôn. Cho mẹ nuôi con luôn. Đó. Thì đi qua cái đường đó là đỡ tốn kém cho người mẹ. Đôi khi phải lên nó xếp hàng một tí, tốn thời gian tí nhưng mà rất là rẻ, có thể nó không tốn đồng nào hết, nó tốn tiền đậu xe thôi. Ok,
nhưng mà nói về đứa con anh Thơm, mình phải dùng cái chữ này chứ không thôi những ông luật sư khác đang nghe đài mấy ông cười mình anh Thơm. Mình phải dùng cái chữ là what is best interest of the child. Hồi nãy giờ thường thường anh chị em mà không phải là luật sư đó anh Thơm, họ họ dòm phía bên má và họ dòm cái phía bên ba, nhưng mà họ không có dòm cái phía đứa con. Cái đứa con là quan trọng nhất, cái phía đứa con là nó dùng cái chữ là what is best interest of the child. Cái anh mà hồi đó giờ không đi làm hoặc là đang ly dị không có job vân vân, thì nó dùng cái minimum wage trên thôi, nó dùng cái số tiền thấp nhất là 7 đồng 25 sen,
ok,
để nó tính đó. Thì dĩ nhiên chúng ta biết là đứa con phải mặc quần áo nè, phải đi bác sĩ nè, phải ăn uống nè, phải thuốc men nè. Thì nếu mà anh không có ngày hôm nay, anh phải dẫn trả.
Dạ.
Dạ.
Còn nếu mà những người nào như nãy luật sư Đại Vương nói là có những cái complaint như là tôi trả tiền cho bà mà bà đi chơi không à, bà dùng tiền đó bà đi nuôi người khác chứ không phải con tôi. Cái thực tế ra đó là con mình phải ăn, con mình phải có giường ngủ. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.